Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm, mùng 7 tháng 3, sau phần tin tức, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với cuộc phỏng vấn triết gia Fabrice Hatzadi, người Pháp, về sự cần thiết của thiên đàng. Kế đến, Kim Loan sẽ trình bày tâm tình dâng lên Đức Bà Mân Côi Pompei của hai tín hữu công giáo người Ý. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một bước theo thầy do Hồng Ân phụ trách. Tuần này nói về đề tài chay lòng. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, sáng hôm qua mùng 6 tháng 3, Hồng Y Đoàn đã nhóm phiên khoáng đại thứ tư tại hội trường Thượng Hội đồng Giám mục ở nội thành Vatican để chuẩn bị mật nghị bầu giáo hoàng, nhưng chưa ấn định ngày bắt đầu mật nghị. Hiện diện trong phiên họp bắt đầu lúc 9 giờ rưỡi với kinh giờ 3, có tổng cộng 153 hồng y. Bốn hồng y mới tới đã tuyên thệ, đó là Đức Hồng Y Lehmann, giám mục Mainz bên Đức, Đức Hồng Y Thượng Phụ Naguit, người Ai Cập, Đức Hồng Y Thăng Hán, giám mục Hồng Kông, và Đức Hồng Y Vetter, trên 80 tuổi, nguyên tổng giám mục Munich, Nam Đức. Trong số 153 hồng y hiện diện, có 113 hồng y cử tri. Như vậy, còn thiếu hai hồng y cử tri là Đức Hồng Y Nietzsche, Tổng giám mục Vác-xa-va, Ba Lan, và Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn của Việt Nam. Hai vị sẽ đến trong ngày 7 tháng 3 này. Trong tinh thần huynh đệ, Đức Hồng Y Niên trưởng Sodano đã chúc mừng Đức Hồng Y Walter Kasper tròn 80 tuổi hôm 5 tháng 3 và trở thành người cao niên nhất trong số các hồng y cử tri. Ngoài ra, Ngài cũng chúc mừng sinh nhật Đức Hồng Y Coco Panmerio, 75 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về các văn bản luật, và Đức Hồng Y Sandoval, Tổng giám mục Santa Cruz, Bolivia, 73 tuổi. Trong phiên họp thứ tư, đã có 18 Hồng Y lên tiếng phát biểu ý kiến. Như vậy, tổng cộng có 51 Hồng Y năm châu đã phát biểu trong 4 phiên họp. Trong số các đề tài được đề cập đến là sứ mạng của giáo hội trên thế giới ngày nay, nhu cầu tái truyền giảng tin mừng, tòa thánh với các cơ quan tòa thánh liên hệ với các hàng giám mục trên thế giới, những mong đợi nơi Đức Giáo Hoàng mới. Mỗi bài phát biểu kéo dài hơn kém 5 phút. Xét vì có nhiều hồng y xin lên tiếng nên thời gian được ấn định như thế, nhưng không có nghĩa là sau 5 phút thì vị hồng y bị ngắt lời ngay. Các hồng y cũng quyết định ngày thứ Năm mùng 7 tháng 3 sẽ có cả phiên họp ban chiều.
Trong cuộc họp báo trưa hôm qua, một ký giả đã hỏi Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, về lý do tại sao các hồng y Hoa Kỳ ra thông cáo bãi bỏ cuộc họp báo các vị dự định thực hiện vào chiều ngày mùng 6 tháng 3 như những ngày trước đây tại trường Bắc Mỹ trên đồi Gian Nicolo. Cha Lombardi cho biết con đường tiến tới mật nghị bầu giáo hoàng không giống như trường hợp các thượng hội đồng giám mục hay hội nghị, trong đó người ta cố gắng cung cấp thông tin nhiều bao nhiêu có thể. Nhưng đây là một tiến trình dẫn đến mật nghị bầu giáo hoàng, trong đó các hồng y cảm thấy cần trao đổi, suy tư, phân định sâu rộng trước khi tiến đến việc bầu giáo hoàng. Vì thế, cộng đoàn các hồng y trong khóa họp đã yêu cầu các thành viên dè dặt nhiều hơn trong việc cung cấp cho báo chí những tin tức về nội dung cuộc họp. Theo một số nguồn tin, nhiều hồng y than phiền vì nội dung các bài phát biểu của các hồng y trong các phiên họp được tiết lộ cho báo chí Italia. Trả lời câu hỏi của một ký giả khác, tại sao hồng y đoàn chưa ấn định ngày bắt đầu mật nghị, Cha Lombardi cho biết, các hồng y còn muốn trao đổi và thấy chưa sẵn sàng để bắt đầu mật nghị. Đàng khác, ngày mai các hồng y cử tri mới đến đầy đủ, vì thế chưa có đề nghị về ngày bắt đầu mật nghị để các hồng y bỏ phiếu quyết định. Một ký giả nêu câu hỏi về tổ chức SNAP, đại diện các nạn nhân những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên ở Mỹ, yêu cầu hồng y này hồng y kia đừng vào mật nghị bầu giáo hoàng. Cha Lombardi nói, lập trường của nhóm SNAP người ta đã biết từ lâu và tổ chức này không có quyền bảo Hồng Y này được đến dự mật nghị, Hồng Y kia không được dự. Lúc 6 giờ chiều cùng ngày hôm qua, do sáng kiến của Hồng Y đoàn đã có buổi cầu nguyện cho việc bầu giáo hoàng mới, cử hành tại nhà nguyện ngay tòa ở đầu đền thờ Thánh Phêrô. Hiện diện trong dịp này có nhiều Hồng Y và hàng trăm tín hữu. Buổi cầu nguyện kéo dài lối một tiếng đồng hồ do Đức Hồng Y Angelo Comastri, giám quản đền thờ Thánh Phêrô chủ sự, và bắt đầu bằng kinh Mân Côi với phần suy niệm về các mùa mừng, bằng tiếng Latin và Ý. Tiếp theo đó là nghi thức đặt mình Thánh Chúa, kinh chiều và sau cùng là phép lành mình Thánh Chúa.
Warszawa, Hội đồng Giám mục Ba Lan đồng ý du nhập chế độ tín hữu tự nguyện đóng thuế cho giáo hội, dự kiến bắt đầu từ năm 2016. Các giám mục đã thông qua quyết định này hôm mùng 5 tháng 3 vừa qua trong khóa họp toàn thể tại thủ đô Warszawa. Theo đó, các tín hữu khi khai thuế lợi tức có thể dành ngân khoản tương đương với 0,5% tiền thuế đóng cho nhà nước để trợ giúp giáo hội của mình. Số tiền thuế này sẽ thay thế quỹ mà nhà nước Ba Lan vẫn dành để giúp các giáo hội, cụ thể là nhà nước đóng góp khoảng 40% bảo hiểm an sinh xã hội cho các giáo sĩ thuộc mọi tôn giáo. Quỹ này do nhà nước Ba Lan thành lập hồi năm 1950 để bồi thường các tài sản mà nhà nước đã truất hữu của các cộng đồng tôn giáo. Đức Hồng Y Kazimierz Nitsch, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Ba Lan nói rằng, chúng tôi hy vọng số tiền thuế 0,5% mà các tín hữu tự nguyện đóng cho giáo hội cũng sẽ tương đương với quỹ mà nhà nước vẫn dành cho giáo hội. Đức Hồng Y Nitsch là vị đã thương lượng với nhà nước Ba Lan về vấn đề du nhập chế độ thuế giáo hội tự nguyện. Hồi tháng 3 năm ngoái, nhà nước Ba Lan đề nghị số tiền thuế là 0,3%, nhưng hồi cuối tháng 2 vừa qua, nhà nước đồng ý tăng lên 0,5%. Tuy nhiên, quyết định này còn phải được Hội đồng Nội các bỏ phiếu. Phe tả đối lập ở Ba Lan chống lại việc cải tổ việc tài trợ giáo hội vì sợ rằng với việc du nhập chế độ thuế tự nguyện đóng cho giáo hội như thế, các cộng đồng giáo hội sẽ được nhiều tiền hơn gấp 2 hoặc gấp 3 lần so với hiện nay. Cả giáo hội chính thống Ba Lan có nửa triệu tín hữu và là tôn giáo đông thứ hai tại nước này cũng chống việc thiết lập thuế giáo hội và muốn duy trì chế độ như hiện nay vì sợ rằng các tín hữu sẽ không đóng thuế đủ để cung ứng nhu cầu của giáo hội.
Caracas, Hội đồng Giám mục Venezuela kêu gọi đoàn kết quốc gia sau khi Tổng thống Hugo Chavez từ trần. Tổng thống Chavez đã qua đời vì bệnh ung thư hôm mùng 5 tháng 3 vừa qua, thọ 58 tuổi. Sau 15 năm nắm quyền bính và nhiều lần đụng độ với hàng giáo phẩm công giáo tại nước này. Đức cha Jesus Gonzalez, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Caracas, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Venezuela tuyên bố rằng quốc dân cần đoàn kết, nhất là trong tình cảnh đau thương hiện nay. Đức cha cũng bày tỏ sự xúc động sâu xa và nói thêm rằng chết không phải là chấm dứt cuộc sống, nó mở ra con đường dẫn đến cuộc sống hạnh phúc nơi Thiên Chúa là cha chúng ta. Hồi đầu mùa chay này, Đức Hồng Y Jorge Uroza, Tổng giám mục Caracas, cũng lên tiếng kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho sức khỏe của Tổng thống Chavez.
Roma, Đức Hồng Y George Cotier, nguyên thần học gia tại Phủ Giáo Hoàng, cảnh giác chống lại quan niệm coi sự cởi mở của giáo hội là chiều theo thế gian. Đức Hồng Y Cotier, người Thụy Sĩ thuộc dòng Đa Minh, năm nay 91 tuổi. Trong bài suy tư về mật nghị Hồng Y bầu giáo hoàng mới và về tương lai giáo hội, đăng trên báo Người đưa tin bang Ticino, số ra ngày 5 tháng 3 vừa qua tại Thụy Sĩ, Đức Hồng Y khẳng định rằng thật là một sai lầm khi quan niệm một giáo hội cởi mở hơn có nghĩa là chiều theo ý muốn của thế gian. Làm như thế là chọn lựa một sự thỏa hiệp và tầm thường. Đức Hồng Y cũng phân tích ý niệm cởi mở, từ này có thể bao hàm nhiều ý tưởng và ước muốn, không luôn luôn dung hợp với nhau. Xét về mặt thần học, người ta có thể nói là giáo hội đã hoàn toàn cởi mở với ơn gọi căn bản của mình là loan báo Chúa Kitô. Tiếp đến, giáo hội là công giáo, theo nghĩa giáo hội cởi mở đối với ngôi làng hoàn cầu là thế giới. Vì thế, đặc tính của giáo hội là tính chất phổ quát của sứ mạng giáo hội. Đức Hồng Ecochie hiện cư ngụ trong nội thành Vatican và Ngài tham dự các phiên họp toàn thể của Hồng Y Đoàn trong những ngày này. Ngài nhấn mạnh rằng giáo hội như một định chế phải mang đặc tính truyền giáo. Các tín hữu Kitô không phải sợ thế gian. Và theo Đức Hồng Y, loan báo tin mừng, tức là kích thích yêu mến sự gặp gỡ Chúa Kitô, và đây là một hành vi tự do.
Bruxelles, Liên hiệp các tổ chức từ thiện công giáo ở Âu Mỹ gọi tắt là SICCE, kêu gọi giới chủ xí nghiệp tại các nước đang trên đường phát triển, chấm dứt các vụ vi phạm nhân quyền. Trong tuyên ngôn công bố hôm 5 tháng 3 vừa qua tại Bruxelles, thủ đô Vương quốc Bỉ, ông Ben Neil, Tổng thư ký tổ chức SICCE nói rằng, thật là một điều không thể chấp nhận được khi làm thương tổn sức khỏe, an sinh và cuộc sống của dân chúng vì quyền lợi của các xí nghiệp. Các chính phủ và xí nghiệp cần tôn trọng và bảo vệ các quyền con người. Với các phương thế mới được đề ra, các tổ chức từ thiện ở Á, Phi và Mỹ Latin cần khuyến khích thi hành các đường hướng do Hội đồng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc đề xướng về nhân quyền và lãnh đạo các xí nghiệp. Tổ chức SICCE cho biết tại Honduras mới đây đã xảy ra hai vụ giết hại các tiểu nông dân và thủ phạm có dính líu đến sự đầu tư của các xí nghiệp. Đức cha François Xavier Maroy Rusengo, Tổng giám mục giáo phận Bukavu ở miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo, đã chào mừng các truyền đơn của tổ chức SICCE chống lại các vụ vi phạm nhân quyền do các giới chủ xí nghiệp, và ngài nói các nhà chính trị và giới chủ xí nghiệp cần thực thi công bằng nhiều hơn. Chúng tôi đứng về phía những người đang chịu đau khổ vì chế độ tư bản hoàn cầu.
Canberra, Hội đồng giám mục Australia báo động về sự đe dọa tự do tôn giáo đứng trước dự luật do chính phủ nước này đề ra, bó buộc các tổ chức tôn giáo phải thu nhận những người đồng tính luyến ái. Dự luật mới tên là Các quyền con người và chống kỳ thị được chính phủ Australia đệ trình Quốc hội, dự kiến sẽ loại bỏ mọi sự miễn chuẩn cho các giáo hội và các tổ chức tôn giáo điều hành các trường học, các nhà thương hoặc trung tâm xã hội và buộc phải thu nhận những người đồng tính luyến ái làm công nhân viên. Một ủy ban của Thượng viện Australia khẳng định rằng, không một tổ chức nào được hưởng sự miễn chuẩn nguyên tắc chống kỳ thị khi dấn thân cung cấp các dịch vụ cho cộng đồng nói chung. Trong một thông cáo gửi đến hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, Hội đồng Giám mục Australia nhận định rằng những đề nghị do Ủy ban Thượng viện đưa ra là một đe dọa cho tự do tôn giáo và có thể có ảnh hưởng nghiêm trọng đối với các hoạt động xã hội, các tổ chức y tế và trường học công giáo. Luật chống kỳ thị được các giáo hội Kitô ủng hộ trên nguyên tắc phải tìm được sự quân bình giữa các giá trị được cứu xét. Giá trị của tự do tôn giáo phải được nhìn nhận trong tư cách là một yếu tố quan trọng của đời sống chúng ta trong một xã hội đa nguyên.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là cuộc phỏng vấn triết gia Fabrice Hatzadi, người Pháp, về sự cần thiết của thiên đàng.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, từ mấy thập niên qua, bầu khí tục hóa đã lan tràn trên thế giới. Nó len lỏi vào trong cả giáo hội một cách sâu rộng, đến độ khiến cho nhiều linh mục không còn đề cập tới các đề tài liên quan tới cuộc sống đời sau như thiên đàng và hỏa ngục nữa. Thế nhưng, vẫn có các triết gia mạnh mẽ cho rằng tư tưởng về thiên đàng là điều cần thiết, chẳng hạn như trường hợp của triết gia Fabrice Hatzadi, người Pháp. Triết gia Fabrice sinh năm 1971 tại Nanterre trong một gia đình gốc Do Thái nhưng từng sống bên Tunisia. Thời còn trẻ, thanh niên Fabrice là người vô thần, theo chủ nghĩa vô chính phủ và hư vô. Nhưng năm 1998, Fabrice xin gia nhập giáo hội công giáo. Năm 2006, giáo sư đoạt giải văn chương công giáo với cuốn sách tựa đề Thành công với cái chết của mình, chống phương pháp để sống. hiện nay Thích Hadjadi dạy môn triết lý và văn chương tại Đại học Toulon bên Pháp và Fribourg bên Thụy Sĩ. Mới đây, giáo sư cũng trở thành giám đốc Học viện Philanthropos Fribourg, Thụy Sĩ. Fabrice Hadjadi là tác giả của hàng chục cuốn sách, trong đó có các cuốn như Khảo luận về Phật giáo Zen trong sử dụng của người trưởng giả Tây Phương và Những kẻ bạo lực chiếm lấy. Chiếm được cả thế giới có ích lợi gì, một cuộc sống của Thánh Francisco Xavier. Trái đất con đường của trời. Cuộc đầu hàng bẩn thỉu. Akabas khổ nạn phục sinh. Cuộc tàn sát những kẻ vô tội, các cảnh gia đình và thảm kịch. Sự sâu thẳm của phái tính cho một nền thần bí của thịt xác. Niềm tin của ma quỷ hay chủ thuyết vô thần lỗi thời. Thiên đàng ở cửa. Job hay sự tra tấn của bạn bè. Hồi năm 2011, khi cuốn sách của ông tựa đề Thiên đàng ở cửa khảo luận về một niềm vui không thoải mái, nhà phê bình Patrick Kechikian đã viết trên nhật báo La Croix rằng, tuy còn trẻ tuổi, nhưng cuốn sách này đã là triều thiên của một lộ trình văn hóa của triết gia Fabrice Hadjadi. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn giáo sư Fabrice Hadjadi do Lorenzo Fassini, phóng viên của Nhật báo Tương lai thực hiện, số ra ngày 8 tháng 2 vừa qua. Thưa triết gia Hadjadi, triết gia đã viết rằng, thiên đàng là một chân trời của sự phong phú tràn bờ và không phải là một giấc mơ làm cho ra cằn cỗi. Bởi vì cuộc sống chúng ta sẽ lại lờ đờ nếu không có tai nạn cần đến vườn Eden. Thế thì làm thế nào mà thiên đàng lại không làm cằn cỗi các khát vọng của con người, thưa giáo sư?
Các Marx đã yêu cầu loại bỏ thiên đàng trên trời để trở lại với tư tưởng của một thiên đàng dưới đất, nơi thuốc phiện được tiêm vào các mạch máu của con người, nơi với các mức độ chết người. Ông Jean-Paul Claudel đã nói lên điều này khi viết, con người tìm cách thực hiện thiên đàng dưới đất thì hậu quả tức thì là một hỏa ngục rất đáng kính trọng. Tại sao lại xảy ra điều đó? Bởi vì người ta yêu sách hành động như một ý thức hệ của sự thiện hoàn toàn, có thể thực hiện được với bàn tay của chúng ta, là những người bất toàn. Niềm hy vọng của thiên đàng trên trời ngăn cản cái điên loạn độc tài ấy.
Tuy nhiên, niềm tin nơi thiên đàng đã không khiến cho chúng ta thoát khỏi các thảm cảnh tàn sát của trại tập trung Auschwitz của Đức Quốc xã hay các quần đảo Gulag của chế độ Cộng sản Liên Xô, thưa giáo sư.
Đúng thế, nhưng nó nhắc cho chúng ta biết rằng chúng ta đã không có tiếng nói sau cùng, và rằng gương mặt của bất cứ người lân cận nào khác của chúng ta đều được mời gọi chiếu sáng lên vinh quang của Thiên Chúa. Từ đó kết quả là nếu chúng ta hành động cho sự thiện thì điều này không xảy ra theo một dự phóng lý tưởng hay theo một chương trình ngũ niên, nhưng bởi vì chúng ta nhận biết quyền tối thượng của các gương mặt trên các ý tưởng, và bởi vì chúng ta tin rằng trên gương mặt mất thiện cảm nhất trong các gương mặt của những người chúng ta gặp gỡ có thể có một cái nhìn hiền dịu vô tận. Và kết quả là chúng ta có một tương quan cá nhân, cụ thể. Và chú ý tới bất cứ ai mà chúng ta gặp gỡ trên đường đời.
Triết gia Nietzsche được cứu rỗi. Giáo sư đã có một quá khứ theo triết thuyết của Nietzsche, và cả ngày nay nữa, giáo sư coi triết gia của khoa học vui vẻ này như là người đối thoại nền tảng. Thế thì trong nghĩa nào Nietzsche đã chiếm được sự cứu rỗi, thưa giáo sư?
Chắc chắn là tôi không yêu sách thăm dò mầu nhiệm của các tâm hồn, cũng không yêu sách đi trước sự phán xử của Thiên Chúa. Nếu tôi nói rằng Nietzsche được cứu rỗi, thì tôi làm điều đó như thi sĩ Dante của Italia đã làm thôi. Nghĩa là thi sĩ đã quyết định đưa một số nhân vật lên thiên đàng và bỏ một số người khác vào trong hỏa ngục. Tôi thích trông thấy ông Nietzsche trên bầu trời của hỏa tinh, nhưng việc cầu mong này có một nền tảng lý trí. Triết gia Nietzsche đã muốn chiến đấu chống lại chủ thuyết hư vô, và nền tảng cuộc dấn thân của ông thuộc loại thánh thể.
Tại sao giáo sư lại lảng sang chuyện thánh thể vậy ạ?
Tôi xin giải thích rõ hơn, nếu Nietzsche đã chỉ trích Kitô giáo, nhưng mà ông ta cũng đã phê bình triết thuyết của Plato, siêu hình học và Phật giáo nữa vân vân, thì ông ta đã làm điều đó bởi vì ông nghĩ rằng tất cả mọi hệ thống này không phân biệt đều khước từ điều được đòi hỏi nơi chúng ta bây giờ và trong lúc này đây. Theo điều ông nói, các hệ thống này đã chế ra một cuộc sống bên kia các dáng vẻ bề ngoài, một đằng sau thế giới, với mục đích khinh rẻ và vu khống thế giới này. Nietzsche đã muốn rằng người ta nói có đối với thế giới, và đặt để vào trong đó một loại hành động tạ ơn trước tất cả những gì được giới thiệu trong đó. Cả ngày nay nữa, ông đề nghị một phản bác tuyệt vời đối với những ai đề nghị một thiên đàng của sự trốn chạy, tránh né trước sự kinh ngạc và trách nhiệm của chúng ta trên trái đất này. Ông cho phép chúng ta tìm lại ý nghĩa đích thật của thiên đàng Kitô. Nó không phải là một chỗ khác, mà nó ở giữa anh em, như chính Chúa Giêsu đã nói. Chúa Giêsu Kitô truyền cho chúng ta biết kinh ngạc trước một bông hoa ngoài đồng nội và trong cuộc gặp gỡ với các người bé nhỏ, nghèo nàn sống giữa chúng ta.
Thưa giáo sư, tuy nói tới thiên đàng, nhưng khảo luận của giáo sư cũng đề cập tới hỏa ngục như là nơi của lòng khoan nhượng của Thiên Chúa. Giáo sư viết về nó như sau: Thiên Chúa cúi mình xuống trước kẻ tự do khước từ người và muốn từ chối ơn thánh của người. Người vĩnh viễn khoan nhượng đối với sự bất đồng ý kiến ấy, bởi vì nếu người có thể làm say mê một linh hồn, thì người không muốn bắt cóc nó. Nhưng ngày nay, từ các tòa giảng, người ta ít nghe nói về những kẻ mà cha ông chúng ta gọi là những người mới mẻ nhất. Giáo sư nghĩ sao?
Nếu người ta không nói tới những người mới mẻ nhất, là người ta không nói tới chính chúng ta đấy. Triết gia Aristotle đã cho rằng lý do cuối cùng là lý do của các lý do. Đó là tính mục đích nói lên cái tại sao cuối cùng của một thực thể. Tôi xin đơn cử một thí dụ. Nếu người ta tình cờ tìm thấy một chiếc chìa khóa, tự một mình nó thì cái chìa khóa không có ý nghĩa gì cả. Chính cái cửa và ổ khóa mà cái chìa khóa mở nói cho chúng ta biết bản chất thực của chiếc chìa khóa là gì. Như thế chúng ta có thể khẳng định rằng sự suy niệm về các sự vật sau cùng soi sáng cho chúng ta biết bản chất của con người. Thí dụ, để đến gần thân thể con người một cách thực sự, thì cần phải hiểu biết ơn gọi cuối cùng của nó, hay suy tư về thân xác vinh quang của con người.
Thưa giáo sư, tại sao người ta lại im lặng không nói đến các kẻ mới nhất ạ?
Theo thiện ý của tôi thì có hai lý do. Thứ nhất, chúng ta muốn làm cho thấy giáo hội như là một sức mạnh đồng minh của sự tiến bộ. Và như thế chúng ta có nguy cơ giản lược giáo hội thành một nhân viên xã hội vượt bậc, một chuyên viên tâm lý hay một người giảng luân lý vĩ đại. Thứ hai, việc giảng dạy về các mục đích cuối cùng đã bị suy yếu đi bởi một người có óc tưởng tượng đã ghi dấu thời gian, tránh né và không hợp với sự nhạy cảm tân tiến nữa, nghĩa là đã không biết canh tân, cũng không biết đi qua sự phê bình của Nietzsche, mạnh mẽ hơn là sự phê bình của các Marx rất nhiều.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại tâm tình dâng lên Đức Bà Mân Côi Pompeii của hai tín hữu Công giáo người Ý.
Xin trích bức thư của bà Maria Carmela Marchesani, viết từ thành phố San Giovanni Rotondo ở miền nam nước Ý. Bày tỏ tâm tình tri ân cùng Đức Mẹ Mân Côi Bombay như sau. Con là một tín hữu Công giáo rất sùng kính Đức Bà Bombay. Từ rất lâu con ao ước phổ biến ân lành con nhận được nhờ lời cầu bầu của trinh nữ Mân Côi. Năm 2000, con bị mổ vì chứng ung thư vú ác tính, phải cắt bỏ 2,8cm. Với sự trợ giúp của Đức Bà và của cha thánh Pio thành Pietrangina, những chữa trị sau đó được tiến triển tốt đẹp và sức khỏe của con được ổn định trong vòng 10 năm. Nhưng rồi vào tháng Giêng năm 2010, các bác sĩ ở San Giovanni Rotondo cũng như ở Roma đã khám nghiệm và thấy rằng nơi vú bên phải của con bị một cục bướu dài 2cm và cần phải mổ ngay để cắt bỏ. Với trọn lòng tin tưởng và phó thác, con bắt đầu cầu nguyện cùng Đức Bà Pompeii bằng việc lần hạt mân côi mỗi ngày và khởi sự làm tuần củ nhật. sau khi kết thúc 3 tuần cử nhật liên tiếp, con đi gặp một bác sĩ chuyên về vú tại thủ đô Roma. Ông ghi rõ những gì phải làm để kiểm chứng cục bú có phải là ung thư ác tính không. Sau đó con đưa tài liệu này cho nhà thương ở San Giovanni Rotondo để thi hành. Ngày 24 tháng 3 năm 2010, nhà thương báo cho con biết là họ làm xong những gì cần phải làm. Cũng chính đêm ấy con nằm mơ, thấy từ trời một tia thật sáng chiếu thẳng vào vú con và con lặp đi lặp lại. Con đã nhận được ơn của Đức Bà. Đến đây thì con giật mình thức giấc với niềm hạnh phúc khôn tả vì đã nằm mơ trông thấy ánh sáng chói lọi dội từ trời xuống. Cùng lúc trong tâm trí con cũng lặp lại câu con đã nói trong giấc mơ. Con đã nhận được ơn của Đức Bà. Sáng hôm sau ngày 25 tháng 3 năm 2010, con đến nhà thương ở San Giovanni Rotondo và ngạc nhiên vui mừng biết bao khi biết rằng kết quả thử nghiệm cho thấy cục bú trong vú của con không phải là ác tính. Rồi các bác sĩ muốn cẩn thận khám lại thì thấy rằng cái bú của vú bên phải của con đã biến mất. Cho đến hôm nay thì sức khỏe của con thật tốt. Con xin viết thư này để công khai bày tỏ lòng tri ân của con đối với Đức Bà Mân Côi Bombay, Chân Phúc Bartolo Longo và Cha Thánh Pio Thành Pietrelcina mà con đã khẩn cầu. Bức thư thứ hai của bà Giovanna Di Rico, viết từ thành phố Guaso thuộc bang Indiana bên Hoa Kỳ. Con là tín hữu Công giáo rất kính mến Đức Trinh Nữ Bombay. Con nhớ rõ rằng sau Đệ Nhị Thế Chiến 1939-1945, mỗi buổi tối trước khi lên giường ngủ, toàn gia đình con quy tụ chung quanh lò sưởi. Ba con, má con, chị con và con, lúc ấy mới lên 5 tuổi. Chúng con cùng lần hạt mân côi rồi cùng đọc kinh khẩn cầu Đức Trinh Nữ Bombay. Lời kinh mà con vẫn còn nhớ thuộc lòng cho đến hôm nay. Năm 1958 con kết hôn và nhân chuyến đi hưởng tuần trăng mật, chúng con đã đến kính viếng đền thánh Đức Mẹ Bombay và con đã tặng chiếc áo cưới của con cho các em mồ côi. Rồi con di chuyển sang sống bên Hoa Kỳ. Tại đây bé trai đầu lòng của con chào đời năm 1960. Sang năm 1962, bé trai thứ hai, rồi năm 1964, bé trai thứ ba. Sau đó con lại mang thai, và lần này suốt thời kỳ 9 tháng mang thai, con khẩn nài xin Đức Maria ban cho con một bé gái. Mọi người đều quả quyết với con rằng, rồi đây cũng sẽ là một bé trai. Cho đến ngày 19 tháng Giêng năm 1967, thì con cho ra chào đời một bé gái xinh xắn mỹ miều. Đức Mẹ đã nhận lời con cầu xin. Sau đó vào năm 1970, con lại sinh thêm một bé trai khác. Chúng con làm thành một gia đình đông đảo hạnh phúc. Cuộc sống ban đầu trên đất Mỹ vô cùng khó khăn. Nhưng con xin bày tỏ lòng tri ân dâng lên Đức Bà Bombay vì hiện nay gia đình con có 11 đứa cháu, và mỗi khi tụ họp đông đủ thì đại gia đình con lên đến 23 người. Đọc kinh cầu Đức Mẹ hằng cứu giúp. Lạy Đức Thánh Đồng Trinh Maria, Mẹ đã vui lòng nhận lấy tước hiệu là Mẹ hằng cứu giúp, cho được dục lòng chúng con trông cậy vững vàng, thì con nài xin Mẹ rủ lòng thương, cứu giúp con trong mọi nơi mọi lúc, khi phải các cơn cám dỗ, khi sa phạm tội, khi gặp các sự khốn khó trong đời con, và nhất là trong giờ chết. Lạy Mẹ hay thương, xin cho con siêng năng chạy đến cùng Mẹ luôn luôn. Con tin rằng con siêng năng chạy đến cùng Mẹ, thì làm cho Mẹ càng sẵn lòng nghe lời con. Xin Mẹ ban cho con ơn trọng này là siêng năng cầu xin Mẹ, và được lòng trông cậy Mẹ như con thảo, ngỏ cho Mẹ nghe lời con hằng cầu xin mà hằng cứu giúp con, và ban cho con được ơn bình đổ đến cùng. Lạy Mẹ yêu dấu hay thương giúp, xin Mẹ ban phúc lành cho con và cầu bầu cho con khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Lạy Mẹ hằng cứu giúp, xin che chở mọi kẻ thuộc về con, ban ơn phù hộ cho Đức Thánh Cha, cho hội thánh, cho nước Việt Nam con, cho gia đình con, cho kẻ thân nghĩa, kẻ thù nghịch và hết mọi kẻ khốn khó, sau hết cho các linh hồn đáng thương trong lửa luyện ngục.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi chuyên mục Bước Theo Thầy do Hồng Ân phụ trách, tuần này nói về đề tài chay lòng.
Kính thưa quý vị thính giả, xã hội mà chúng ta đang sống cung ứng cho chúng ta mọi phương thế để đáp ứng mọi nhu cầu của mình. Con người dường như làm chủ mọi thứ và có mọi thứ. Con người đã biến mọi thứ thành phương tiện phục vụ cho nhu cầu của mình. Tuy nhiên, giữa lúc con người đang mộng tưởng về một vị trí bá chủ giữa lòng thế giới, đôi lúc con người chợt nhận ra mình đang trở thành nô lệ của nhiều điều. Do đó mùa chay cũng là thời gian để giúp chúng ta nhận ra những ràng buộc mà chúng ta đang mắc phải, đồng thời tìm phương dược cần thiết để giúp chúng ta thoát khỏi cảnh nô lệ của chúng ta. Con người có nhiều ước muốn và thèm khát, có những ước muốn tốt và có những ước muốn không tốt. Những ước muốn giúp chúng ta luôn hướng đến phía trước và tìm mọi phương thế để thỏa mãn những ước muốn của mình. Qua dòng lịch sử, con người không ngừng vươn lên và không ngừng làm chủ thế giới. Con người sáng chế ra mọi phương thế để thỏa đáp mọi ước muốn nhỏ bé nhất của mình. Tuy nhiên, khi con người để mình bị cuốn vào dòng chảy của nhu cầu, dần dần họ đánh mất tự do và trở thành nô lệ của những phương tiện. Con người từ vị trí ông chủ có thể trở thành nô lệ cho các phương tiện, đặc biệt là trong thế giới kỹ thuật hiện nay. Không thể phủ nhận sự tiện ích và sức mạnh tiềm ẩn của những kỹ thuật hiện đại mang lại. Bên trong một chiếc smartphone, nằm gọn trong lòng bàn tay là cả một thế giới thông tin và trí thức khổng lồ. Nó giúp con người giải trí và làm việc tốt hơn. Tuy nhiên, con người có vẻ như đang lệ thuộc quá nhiều vào các phương tiện vật chất này. Thậm chí các phương tiện còn trở thành những thiết bị gây nghiện đối với nhiều người. Nhiều bạn trẻ không thể rời chiếc máy vi tính hay chiếc điện thoại thân thiết. Nhiều thanh niên không thể sống mà thiếu chiếc điện thoại bên cạnh. Đối với những bạn trẻ này, phong cách sống bao giờ cũng nối màng là tiêu chí số một của họ. Ngày nay, người ta đã quên dùng các thuật ngữ như nghiện vi tính, nghiện điện thoại, phụ thuộc vào mạng. Công nghiệp phát triển không ngừng, nhưng làm sao chúng ta có thể sử dụng nó một cách hài hòa? Làm sao chúng là những phương tiện mang lại hạnh phúc cho chúng ta? Làm sao để chúng là những đầy tớ tốt chứ không phải ngược lại? Các bạn trẻ thân mến, mùa chay cũng là cơ hội để chúng ta xét duyệt lại đời sống của chúng ta. Chúng ta cần nhìn vào đời sống của chúng ta, nhìn vào cõi lòng của mình để biết mình đang làm nô lệ cho điều gì, mình đang phụ thuộc vào điều gì đang làm chủ tôi, điều gì đang làm chủ cuộc sống của tôi. Để làm được điều đó, trước hết chúng ta cần có một khoảng cách nhất định đối với những phương tiện mà chúng ta đang sử dụng, và kể cả chính cõi lòng của ta. Ta phải có khoảng cách để nhìn thấy rõ hơn về mình và về những thứ mà mình đang sử dụng. Khi chúng ta đã tạo được một khoảng cách nhất định đối với những phương tiện mà mình đang sử dụng, chúng ta sẽ nhận ra đâu là giá trị đích thực mà chúng có thể mang lại cho cuộc sống của ta, và đâu là những điều mà ta ảo tưởng về chúng. Thứ đến chúng ta cần dám chấp nhận từ bỏ, chấp nhận cắt đứt ở một mức độ nào đó. Đã nghiền thì phải cai nghiền. Cắt đứt nào cũng khó khăn, từ bỏ nào cũng đau đớn. Nhưng nếu không chấp nhận đau đớn, chúng ta sẽ không có tự do, chúng ta sẽ là nô lệ. Nó giống như một cuộc giải phóng, một cuộc cách mạng. Đã là cuộc chiến thì phải có chết chóc, có đổ máu, có hy sinh. Tuy nhiên, chúng ta tin rằng cái giá mà chúng ta trả thật đáng, vì từ nay chúng ta sẽ được tự do để định hướng cuộc đời của mình. Thay vì trở thành nô lệ cho những phương tiện vật chất, chúng ta được mời gọi để sống tự do để thực thi ý định của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Chúng ta được mời gọi để dấn thân cho những điều cao quý hơn, thay vì loay hoay tìm kiếm những thú vui chóng qua. Từ nay chúng ta sẽ được tự do để trở thành những chứng nhân tình yêu của Thiên Chúa giữa lòng thế giới. Vì vẫn còn đó biết bao nhiêu con người chưa biết Chúa đang chờ đợi chúng ta đến để nói về Ngài. và vẫn còn đó biết bao nhiêu mảnh đời bất hạnh chờ đợi chúng ta đến để trao ban yêu thương.
Chúa mãi ở trong con ở trong Chúa. Chúa mãi ở trong con ở trong Chúa.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, sáng hôm qua Hồng Y đoàn đã nhóm phiên khoáng đại thứ tư với 153 Hồng Y nhưng chưa ấn định ngày bắt đầu mật nghị. Warszawa, Hội đồng Giám mục Ba Lan đồng ý du nhập chế độ tín hữu tự nguyện đóng thuế cho giáo hội, dự kiến bắt đầu từ năm 2016. Bruxelles, Liên hiệp các tổ chức từ thiện công giáo ở Âu Mỹ, gọi tắt là CHITSE, kêu gọi giới chủ xí nghiệp tại các nước đang trên đường phát triển, chấm dứt các vụ vi phạm nhân quyền. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng, từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosic, tức là 31m25 và 12.035 kilosic, tức là 24m92. Ban tối, từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.835 kilosic, tức là 25m34 và 15.490 kilosic, tức là 19m36. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.